Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, vào ngày 24 tháng 5 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã ký ban hành thông điệp về môi trường với tên gọi là Laudato Si, xin chúc tụng Chúa. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha nói về môi trường đang bị ô nhiễm và sự gắt tác hại của nó đến sự sống của con người, của mọi loài sinh vật trên trái đất này. Ngày hôm nay chúng ta thấy từ nền khoa học kỹ thuật phát triển tiên tiến và qua lối sống của con người đã thải vào thế giới này, môi trường sống của chúng ta, những khí và chất thải độc hại làm tổn hại đến môi trường sống, làm ô nhiễm trầm trọng. Điều đó nó gây nên tác hại đến sức khỏe của con người và sự sống của con người cũng như mọi loài sống trên trái đất này. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, đó là trái đất này. Sự ô nhiễm của môi trường nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống thể lý của con người. Nhưng hôm nay chúng ta muốn nói đến một điều còn hơn thế nữa, đó là sự ô nhiễm của tâm hồn. Sự ô nhiễm trong tâm hồn nó sẽ giết chết linh hồn và làm cho con người phải chết đời đời. Qua lối sống của chúng ta, từ suy nghĩ, ước muốn, hành động, hành xử với nhau làm cho chúng ta dễ bị ô nhiễm trong tâm hồn. Bởi lẽ cái hành xử theo người phàm của chúng ta làm cho chúng ta mỗi ngày bị xa Chúa hơn và tâm hồn của chúng ta trở nên xấu hơn. Chính khi ấy thì tâm hồn của chúng ta bị ô nhiễm. Sự ô uế trong tâm hồn sẽ làm cho chúng ta mất đi niềm hạnh phúc và sự sống ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy mà bài tin mừng hôm nay Chúa đã lên án lối sống giả hình giả tạo của những người Pha-ri-sêu kinh sư Do Thái xưa. Họ là những người sống theo bề ngoài, sống theo hình thức đạo đức giả hình giả tạo. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Trong câu chuyện rửa tay trước khi ăn, đó là một trong những thứ lề luật của bao nhiêu lề luật của người Do Thái xưa. Chúng ta biết rằng luật rửa tay khởi đi là để qua cái hình thức bên ngoài rửa tay đó, làm đánh ý thức con người để mà thanh tẩy tâm hồn, trở nên những con người tinh tuyền, một dân tộc xứng đáng là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng người Do Thái chỉ còn giữ hình thức theo kiểu người phàm, đó là hình thức bên ngoài rửa tay sạch, nhưng tâm hồn thì lại ô uế, không một chút gì được thanh tẩy, được trong sạch. Chính vì vậy Chúa lên án họ là đồ đạo đức giả, giả hình giả tạo. Và Chúa còn nói thêm để cho thấy không có gì mà vô trong con người làm cho con người ra ô uế, mà chính từ bên trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế. Như thế Ngài muốn nói lên một tâm hồn đã bị ô uế, đã bị ô nhiễm. Sự ô uế ô nhiễm trong tâm hồn, trong ước muốn của chúng ta thì chắc hẳn rằng chúng ta xuất ra bên ngoài từ những lời ăn tiếng nói, từ việc hành động làm tổn thương chúng ta và làm tổn thương người khác. Và điều hệ tại là nó sẽ giết chết linh hồn chúng ta, giết chết sự sống của chúng ta. Chúa còn chứng dẫn cái hệ quả của tâm hồn ô nhiễm. Đó là tham lam, độc ác, xảo trá, gian tà, ganh tị, vân vân. Những hành động đó là hệ quả của tâm hồn đã bị ô uế. Ngày hôm nay lời Chúa cũng mời gọi, nhắc tỉnh cho mỗi người chúng ta. Tôi cũng như quý ông bà và anh chị em cũng thế. ít nhiều trong tâm hồn của chúng ta cũng đã bị ô nhiễm. Và chính vì vậy, cuộc sống của chúng ta khó khi nào chúng ta tìm gặp được sự bình an, sự bình yên trong tâm hồn. Sự ô uế là những việc làm của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, làm cho chúng ta không an tâm với cuộc sống. Cho dù là bên ngoài chúng ta tưởng rằng là hạnh phúc, nhưng tâm hồn chúng ta lại thiếu vắng sự bình an. Một hệ tài mà khi mà chúng ta đã bị ô uế trong tâm hồn thì chúng ta lại mặc cảm, chúng ta không dám đối diện sự thật đó. Và chính vì vậy chúng ta phải mang một mặt nạ nào đó gắn trên khuôn mặt của chúng ta, để mọi người nhìn thấy một vẻ đẹp nào đó ở nơi con người chúng ta, để che đậy đi những sự xấu xa trong tâm hồn của chúng ta. Và mỗi chúng ta đều mang một mặt nạ như vậy đến với nhau, thì như vậy chúng ta không còn đến với nhau bằng sự chân thành, chân thật nữa. Chính vì vậy mà chúng ta phải đề phòng, và chúng ta vô tình đánh mất niềm tin ở nơi nhau. Bởi lẽ chúng ta chỉ gặp nhau bằng khuôn mặt nạ đó, chúng ta không dám sống với sự thật đó. Như thế, khi mà chúng ta sống trong một lối sống như vậy, thì dần dà theo thời gian chúng ta đi vào một nẻo đường nào đó mà chúng ta không biết. Và lúc đấy người ta gọi là thao hóa, hoặc là vong thân, hoặc là đánh mất căn tính của mình. Đó là những người Kitô hữu, những người con của Thiên Chúa. Sự vong thân đó là chúng ta đánh mất đi cái sự sống của chúng ta, và chúng ta không tìm được hạnh phúc, sự sống đích thực. Chính vì vậy mà lời Chúa hôm nay Ngài nói rất mạnh, để cho mỗi người chúng ta biết đối diện sự thật, sống với sự thật. Vậy làm sao để chúng ta đi tìm được sự bình an? Chính sự thanh sạch trong tâm hồn, chính sống trong môi trường được thanh sạch, thì chúng ta cảm thấy hơi thở, sức sống của chúng ta mạnh mẽ. Nếu một khi nó đã ô nhiễm rồi thì chúng ta không thể nào cảm thấy một sức khỏe tốt lành được. Sự sống linh hồn của chúng ta cũng thế. Tâm hồn của chúng ta đã vẩn đục, đã bị ô uế, đã bị ô nhiễm, thì như vậy đời sống của chúng ta sẽ đánh mất đi sự an lành. Vậy làm sao chúng ta tìm được sự tốt lành đó? Chúa mời gọi chúng ta hãy đi theo con đường của Ngài, hãy tuân giữ lề luật của Ngài. Ngài dạy chúng ta nhiều điều, nhưng sau cùng chính Đức Kitô Ngài quy về một điều duy nhất để cho con người dễ đón nhận và dễ thi hành, đó là luật bác ái. Luật bác ái để mà cơ hội chúng ta mở tâm hồn chúng ta ra. Mỗi ngày chúng ta thực thi đức bác ái một chút, thì như vậy cái rác rưởi trong tâm hồn của chúng ta nó sẽ từ từ bị đào thải ra bên ngoài. Và thực tế chúng ta thấy rằng chính khi chúng ta sống luật yêu thương thì chúng ta mới có khái niệm làm điều gì tốt cho cuộc sống, không chỉ cho mình mà cho người khác. Khi chúng ta thực thi những giới luật của Thiên Chúa là chúng ta đang thực thi cách để mà thanh tẩy tâm hồn chúng ta, để làm cho môi trường tâm hồn của chúng ta trở nên trong sạch. Chính khi trong sạch đó thì linh hồn của chúng ta mới có sức sống và mới có điểm tương giao với sự sống với Thiên Chúa. Và khi ấy chúng ta mới xứng đáng là những người dân con Thiên Chúa, là dân được tuyển chọn. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết thanh tẩy tâm hồn chúng ta bằng việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, để rồi mỗi ngày chúng ta đón nhận sự an bình, hạnh phúc trong cuộc sống, và hơn hết là sự sống vĩnh cửu, ơn cứu độ mai sau mà Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta. Amen.